Tác phẩm: Hoa Thiên Cốt. Tác giả: Fred Quả Quả. Dịch giả: Hoàng Phương Anh. Người đọc: Phan Tỷ. Chương thứ 24: Mang Ngọc mắc tội. Chú thích: Mang Ngọc mắc tội, ý muốn nói người có tài lập nên công trạng lại bị khép tội. Bất kể là trong cuộc sống cùng cực ở man hoang hay sau khi trở về, nàng đều tưởng tượng vô số lần cảnh hai thầy trò trùng phùng, không ngờ lại như thế này. Bạch Tử Họa vẫn đứng từ phía xa đó nhìn lại. Từ trước tới giờ, thời gian vẫn không thể để lại dấu vết nào trên gương mặt người. Bao nỗi xót xa quay cuồng trong lòng, bao nỗi nhớ mong, nay chỉ đành hóa thành một nụ cười khổ. Tình yêu của nàng có lẽ hơi tầm thường, nhưng chưa từng ti tiện. Có lẽ hơi tùy hứng, nhưng không hề ích kỷ. Yêu sư phụ là lỗi của nàng, nhưng nàng tuyệt đối không oán, không hối. Nàng chưa bao giờ hy vọng gì ở người, cũng không muốn cho người biết. Chỉ mong bình an ở bên người mà thôi. Nhưng tới bây giờ, ngay cả ước nguyện giản đơn này cũng không thể nữa rồi. Chỉ cần người khỏe mạnh, nàng có thể tránh xa thật xa, không quan hệ gì với người nữa. Không dám nhìn người là vì thẹn. Tư tình của nàng đã vấy bẩn quan hệ thầy trò của họ, mà vết sẹo lại càng khiến nàng không còn mặt mũi nào xuất hiện trước người nữa. Vốn dĩ nàng muốn trốn đi, nhưng khiến sát thiên mạch trầm mê đã tiêu hao hết tâm sức của nàng. Nàng không còn sức để trốn, không còn sức để che giấu nữa. Mới đầu, nàng cũng có chút hổ thẹn vì để người bắt gặp nụ hôn kia, nhưng chẳng mấy chốc cảm giác ấy đã tan biến hết. Nàng không làm chuyện gì có lỗi với người, tuy rằng nàng hận không thể móc cả tim mình ra, trao cho người tất cả. Nhưng quan hệ giữa bọn họ là gì chứ? Vẻ mặt Bạch Tử Họa nhìn nàng vẫn bình tĩnh như thế. Dường như lần gặp lại sau bao ngày xa cách này của thầy trò họ không là gì cả. Như thể dẫu nàng có làm bất cứ chuyện gì với bất kỳ ai cũng không liên quan tới người. Có lẽ nàng giống mọi người trên thế gian, không có gì đặc biệt trong lòng sư phụ. Nhưng đối với nàng mà nói, chỉ cần người thoáng nhìn thôi, cả trời đất đều không là gì. Hai người cứ im lặng đứng cách xa như thế, tưởng chừng là hai bức tượng nghìn năm, không ai nói gì. Có lẽ bởi đã biết rõ những lời người kia muốn nói, cũng có lẽ bởi giờ phút này, có nói nữa cũng là vô ích. Gió khẽ thổi bay mảnh lụa trắng trước mặt Hoa Thiên Cốt. Bạch Tử Họa không nhìn thấy mặt nàng, chỉ thấy vóc dáng không hề thay đổi. Hắn khẽ thở dài trong lòng, lâu như vậy rồi mà nàng vẫn không muốn lớn lên. Bờ vai mỏng manh yếu ớt như thế, sao gánh nổi bao kiếp số trong vận mệnh này. Cả Giao Trì lúc đầu đang tranh đấu dữ dội, sau khi sát thiên mạch phát điên thì im lặng lạ thường. Tất cả mọi người đều mang ánh mắt tò mò nhìn cặp thầy trò này. Sóng ngầm trong không khí bắt đầu rục rịch. Chịu thay Đinh Tiêu Hồn, nay lại thêm bí ẩn về sức mạnh yêu thần. Mỗi người đều thầm phỏng đoán quan hệ bất thường giữa họ. Cảnh tượng xung quanh mặc dù không thể nói rõ thảm thiết thế nào, nhưng thương vong khá nhiều. Ánh mắt Bạch Tử Họa toát lên vẻ thương xót, hơi trong mày, có một cảm giác nghiêm khắc lạnh lùng. Vẻ mặt này Hoa Thiên Cốt rất quen thuộc, cũng là vẻ mặt nàng sợ nhất. Đó chính là biểu hiện của người khi nàng định giết Nghê Mạn Thiên trong đại hội kiếm tiên, là biểu hiện khi người cầm đoạn niệm kiếm từng bước tới gần nàng. Tim Hoa Thiên Cốt run rẩy, nhưng bây giờ nàng không còn một mình nữa, nàng giống sát tỉ tỉ, có thứ phải bảo vệ. Nàng không thể không cắn răng, bất chấp khó khăn, chấp nhận sự thực giờ mình đang đối đầu với người. Nghê Mạn Thiên, Lạc Thập Nhất, Khinh Thủy, U Nhược cũng chạy tới. Tay Lạc Thập Nhất đang cầm một chiếc hộp thủy tinh, bên trong là Đường Bảo đang bĩu môi giận dỗi. Hoa Thiên Cốt không muốn nó đi theo, sợ nó gặp nguy hiểm trong chiến loạn. Nhân lúc nó ngủ nhốt nó lại, nhưng cuối cùng nó vẫn nghĩ ra cách để Lạc Thập Nhất mang đi cùng. Nghiêm Mạn Thiên không ngờ Hoa Thiên Cốt có thể ra khỏi man hoang, lại bình yên vô sự đứng trước mặt mình lần nữa. Thâm tâm vừa kinh ngạc vừa hối hận vì xưa kia đã mềm lòng, không trừ cỏ tận gốc. Nếu giờ Hoa Thiên Cốt muốn trả thù, mình chắc chắn đánh không lại. Nhưng vừa nghĩ ra, có Tam Tôn cùng phụ thân và các vị tiên khác ở đây, không sợ Hoa Thiên Cốt sẽ làm gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Nghe Mạn Thiên nhìn Hoa Thiên Cốt đội mũ có mạng che mặt, biết mặc dù nàng khỏe mạnh, nhưng tướng mạo không thể khôi phục, không khỏi có chút đắc ý, thật chờ mong không biết dáng vẻ khi bị giật khăn che mặt của nàng ta thế nào. Ma Nghiêm thấy Bạch Tử Họa tới đây, thầm thở phào một hơi, lạnh lùng quát. Hoa Thiên Cốt, nếu ngươi còn coi mình là đệ tử Trường Lưu thì lập tức cải tà quy chính, giao Nam Vô Nguyệt ra đây. Hoa Thiên Cốt chắn trước Trúc Nghiễm đang ôm Nam Vô Nguyệt, kiên định lắc đầu. Ánh mắt sau mạng che mặt nhìn Bạch Tử Họa không nói một lời. Nàng vẫn không thể phá phong ấn kìm hãm sức mạnh yêu thần hoàn toàn. Có lẽ nàng không thể, có lẽ nàng không đành. Bây giờ, người tới đây, Sát Thiên Mạch lại đang say ngủ. Chỉ dựa vào bọn họ, e rằng khó mà trở ra an toàn. Nhưng bất kể thế nào, nàng cũng sẽ không bỏ Tiểu Nguyệt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chúng tiên ngẩng đầu nhìn trời, năm ngôi sao càng ngày càng sáng, thế gian đều bừng lên rực rỡ. Mọi người đều đang nhìn hành động của Bạch Tử Họa, hoặc đang chờ lệnh của hắn theo thói quen. Trước đó, Hoa Thiên Cốt bỗng nhiên bộc phát sức mạnh yêu thần đáng sợ, khiến bọn họ hoài nghi lo lắng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Bạch Tử Họa không nói gì, cuối cùng lại bước lên. Từ từ, rút hoành xương kiếm ra. Ánh sáng bạc lạnh như băng, chớp lóe, khiến lòng Hoa Thiên Cốt nguội lạnh. Ý tứ đã quá rõ ràng, đệ tử của hắn, hắn tự ra tay xử lý trước. Hoa Thiên Cốt lùi từng bước về phía sau, nhìn Bạch Tử Họa chói lọi rực rỡ, chậm rãi đi về phía mình. Tuy rằng tay áo vẫn tung bay, phong thái vẫn tuyệt thế, nhưng sát khí trên thân kiếm lại bập bùng hơn 10 dặm. Nàng biết hình ảnh tàn khốc ngày hôm đó sắp tái diễn. Người lại có thể không hề do dự tàn nhẫn với nàng thêm một lần nữa. Sớm đã thương tâm đến không còn cảm giác, nàng thầm cười nhạo chính mình. Nàng biết mình ngay cả dũng khí chống lại người cũng không có, sao mà đối đầu với người được.
Thằng bé không sai. Con cũng thế.
Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa gằn từng tiếng. Âm thanh run rẩy tiết lộ sự kích động và sợ hãi của nàng, lại mang theo nỗi xót xa và oan ức vô tận tự đáy lòng. Nhưng dưới khuôn mặt hờ hững, lạnh như băng của Bạch Tử Họa, lời trách móc này có vẻ vô cùng yếu ớt.
Thân là yêu thần, có sức mạnh của yêu thần chính là sai.
Bạch Tử Họa cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng. Người ngày xưa dạy dỗ nàng, nuông chiều nàng, yêu thương nàng, nay lại một lần nữa cầm kiếm, lần này là muốn giết nàng. Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời, đau khổ cười dài. Phải rồi, kẻ ngốc vô tội, người tài có tội, lục giới không chấp nhận nàng, sư phụ không chấp nhận nàng, chuyện tới nước này rồi, nàng còn con đường nào khác sao? Đúng lúc đó, một bàn tay rộng rãi ấm áp đặt trên vai nàng, điềm tĩnh mà dùng sức vỗ. Tiếng cười to hào sảng của Đấu Lan Can vang vọng trong không gian.
Bạch Tử Họa, ta và ngươi quen biết bao năm. Mặc dù không tính là thân thiết, nhưng cũng từng uống rượu, từng đánh cờ. Vẫn muốn so một trận với ngươi, nhưng mãi không có cơ hội. Bây giờ sát thiên mạch đã không còn khả năng tranh chấp. Hai chúng ta so một trận, xem ai mới là kẻ thực sự đứng đầu lục giới.
Bạch Tử Họa không nói gì, khẽ gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Để không liên lụy đến mọi người, hắn lập tức bay thẳng lên trời. Đấu lan can cũng hóa thành một vệt sáng vàng đuổi theo. Cuộc chiến ác liệt này rung chuyển cả đất trời, bởi vì uy lực quá lớn, cho dù có xuất nguyên thần, cũng không ai dám tới quá gần. Bởi vì vừa nhanh vừa sáng, mọi người không ai nhìn thấy gì, cũng không thể để lại ghi chép. Vậy nên bao nhiêu năm sau, khi nhớ lại, đều chỉ biết đánh giá trong bốn chữ đơn giản: hùng tráng dữ dội. Quả thực đây là cuộc chiến hùng tráng, cũng là một cuộc chiến dữ dội. Trong ngũ tinh diệu nhật, ánh vàng ánh bạc đan xen, nước lửa va chạm, nhật thần và nguyệt thần giao phong, những kẻ mạnh nhất lục giới quyết đấu đã không còn đơn giản về sức mạnh yêu thần hay phân rõ thắng thua. Thế gian chói sáng cực độ, cách xa như thế mà không khí xung quanh mọi người vẫn bị chấn động. Trận chiến này mặc dù thế lực cân bằng, nhưng không lâu như mọi người vẫn nghĩ. Người đầu tiên dần chạm đất là Bạch Tử Họa, sau đó là Đấu Lan Can. Cao thủ thực sự giao đấu, thắng bại tự biết, không cần lấy mạng đọ sức, đá ngọc nát tan. Hai người quen biết đã nhiều năm, vừa tán thưởng lại vừa kính nể nhau. Trận chiến này ai cũng đều dốc toàn lực. Chiêu nào cũng mang uy phong cực lớn, nhưng lại không có sát khí. Trận chiến kết thúc, Đấu Lan Can ngửa mặt lên trời, sảng khoái cười to. Bạch Tử Họa mặc dù vẫn bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ cực kỳ thỏa mãn mà Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy. Điều khó nhất trong cuộc đời là có kỳ phùng địch thủ, gặp được tri kỷ. Có điều ai thắng ai thua lại không một người nào biết. Bạch Tử Họa, qua trận chiến này, lòng ta đã thỏa. Tiếp theo, đừng trách ta không giữ đạo quân tử. Ta nợ nhóc con kia quá nhiều, bất kể dùng cách gì, nhất định phải hoàn thành mong muốn của nó, bảo vệ nó chu toàn. Bạch Tử Họa không buồn khách khí, lạnh lùng nói. Chuyện giữa thầy trò ta, không cần người ngoài nhúng tay vào. Mọi người nghe thấy lời này của hắn đều ngẩn ra. Bạch Tử Họa lại khoanh tay quanh người, nghiêm khắc nhìn Hoa Thiên Cốt. Giao Nam Vô Nguyệt ra, theo ta về chịu phạt. Hoa Thiên Cốt xót xa lắc đầu. Người vẫn coi nàng là đồ đệ ư? Cho dù người đã thấy nàng bị hắt nước ao, biết tình cảm của nàng dành cho người mà vẫn coi nàng là đồ đệ. Nhưng nếu thật sự vẫn coi nàng là đồ đệ thì sao lại chẳng hề quan tâm? Vì sao lại tàn nhẫn với nàng như thế? Chẳng lẽ giữa thầy trò họ chỉ còn trách nhiệm thôi sao? Nàng làm sai, người sẽ xử phạt nàng. Nàng bôi nhọ sư môn, người tới để giải quyết. Hoa Thiên Cốt cắn răng che trước Nam Vô Nguyệt. Phạt nàng cũng được, nhưng muốn nàng giao Tiểu Nguyệt ra, đừng hòng. Người biết con mới là yêu thần thật sự. Muốn giết thằng bé thì giết con trước đi. Vẻ mặt hờ hững của Bạch Tử Họa lần đầu tiên có một kẽ nứt. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Hoa Thiên Cốt chống đối hắn. Trước kia hắn nói gì, nàng đều chưa từng phản kháng. Nhìn nàng và Đông Phương Úc Khanh ra sống vào chết cùng nhau. Nhìn nàng đắm đuối hôn sát thiên mạch trước mặt mọi người. Trái tim nàng đã cách hắn ngày càng xa. Hắn không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Càng không hiểu, cơn giận vẫn đè nén kia từ đâu mà đến. Hắn chỉ tự nhủ với mình hết lần này tới lần khác. Tất cả những gì hắn làm đều là đúng. Ta sở dĩ phong ấn sức mạnh yêu thần trong người ngươi là vì tin tưởng ngươi với bản tính lương thiện sẽ không làm ra những việc đổ sát sinh linh. Nhưng ngươi lại u mê không tỉnh, tự xưng là thần tôn, dẫn đầu những kẻ ở man hoang khơi mào đại chiến tiên ma, người chết vô số.
ngươi tưởng rằng ngươi là đệ tử của ta thì ta sẽ không giết ngươi sao?
Hoa Thiên Cốt cười khổ, tin tưởng ư, sao nàng lại không thấy vậy chứ? Nàng hơi tiến một bước đón kiếm của người. Thương đã đủ nhiều rồi, có thêm nữa nàng cũng không quan tâm. Không ai có thể mang Tiểu Nguyệt đi, dẫu là sư phụ cũng không thể. Nàng đã mất Sát Tỷ Tỷ, không thể mất thêm người nào nữa. Ánh sáng chói lọi trên trời dần chuyển tối. Bạch Tử Họa đã nói, nếu không xử tử Nam Vô Nguyệt thì phải đợi thêm một sáp nữa mới có cơ hội. Mày khẽ nhíu, mắt lạnh tanh, chính là vẻ mặt khi người nhẫn tâm. Hoa Tiên Cốt làm thinh, lại tiến lên một bước. Bạch Tử Họa nhìn bước chân dứt khoát kia, nhớ lại cảnh tượng ngập máu khi dùng đoạn niệm kiếm phế nàng, tim giật dữ dội, bất giác hơi lùi về phía sau. Hắn không thấy mặt nàng, lửa giận trong lòng lại bùng lên dữ dội. Nàng muốn xem hắn có thể dung túng nàng tới nhường nào ngay trước mặt chúng tiên sao.
Tránh ra!
Bạch Tử Họa cắn răng cao giọng quát, trong mắt có vẻ phẫn nộ và kinh ngạc, có đấu tranh và không đành lòng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng vô tình như thế. Nàng thật sự cho rằng hắn không nỡ giết mình sao? Hoa Thiên Cốt giơ tay lên, cầm lấy thân kiếm của hắn, máu chảy ròng ròng. Nàng run giọng nói,
sư phụ, thật ra Tiểu Cốt...
Tôn thượng, đừng mà!
Bọn U Nhược và Khinh Thủy cùng hét lên, nhưng Hoành Xưng Kiếm đâm thẳng qua vai nàng, sau đó rút ra không hề do dự. Vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không một giọt máu nào bắn ra, nhưng lại chảy xuống theo tà áo trắng của nàng. Rốt cuộc, hắn phải làm thế nào với nàng bây giờ? Bạch Tử Họa lùi lại hai bước, trong mắt hiện lên sự sợ hãi chưa từng có. Đây không phải là lần đầu tiên rút kiếm với nàng, cũng không phải lần đầu khiến nàng bị thương. Nhưng sao tay hắn lại run, sao tim hắn lại đau thế này? Hoa Thiên Cốt vẫn đứng đó, mặc cho máu chảy xuống, khẽ mỉm cười, sau đó lại im lặng. Nàng quên mất ngay cả tư cách nói câu đó với người. Nàng cũng không có.
Yeah.
Bạch Tử Họa lòng rối như tơ vò, không hiểu Hoa Thiên Cốt đang nghĩ gì dưới tấm lụa che mặt. Lần trước hắn cầm đoạn niệm, nàng còn khóc ôm chân hắn, van xin hắn. Nhưng lần này, nàng cứ đứng đó không hề nhúc nhích, chỉ im lặng, che phía trước Nam Vô Nguyệt, không hề làm gì, cũng không nói lời nào. Nam Vô Nguyệt lúc này tỉnh trong lòng Trúc Nhiễm, khóc ầm ĩ. Đồng Phượng Úc Khanh đứng phía xa xa nhìn nàng, khóe miệng lộ ý cười đau thương. Nàng thà chết, cũng không muốn rút kiếm với Bạch Tử Họa ư.
Ta nói lại lần nữa, tránh ra.
Mặt Bạch Tử Họa tái mét, Hoành Xương Kiếm giơ lên lần hai, đặt trên người nàng. Nàng tưởng rằng hắn cứ đâm hết lần này tới lần khác, đâm cho đến khi không đâm được nữa thì sẽ bỏ qua cho nàng và Tiểu Nguyệt sao?
Bạch Tử Họa, ngươi có còn là người không? Còn có trái tim không hả? Ngươi biết rõ con bé.
Đấu Lan Can không nhìn nổi nữa, múa trường kiếm trong tay, chém một đường cực dài. Đúng lúc Bạch Tử Họa đang không có chỗ xả giận, hai kiếm chạm nhau, rung chuyển đất trời. Đấu Lan Can điên tiết, phóng kiếm khí tới, Bạch Tử Họa lúc này lại không chú tâm, để lộ đầy sơ hở. Thấy kiếm của Đấu Lan Can sắp phóng tới, không tránh được nữa, bỗng một bóng trắng lóe lên, Hoa Thiên Cốt đã chắn trước người hắn. Trường kiếm không chui, đâm thẳng qua bụng nàng. Đấu Lan Can ngây ngẩn cả người. Không ngờ nàng lại dùng sức mạnh yêu thần, lấy tốc độ nhanh như thế đỡ thay hắn nhát kiếm này. Tuy rằng nàng có thần mệnh, tuy miệng vết thương sẽ từ từ khép lại, không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng lý do kia, đáng để nàng tổn thương mình như thế này sao?
Nhà đầu!
Đấu Lan Can buông kiếm ra, muốn đi tới đỡ nàng. Hoa Thiên Cốt chậm rãi lắc đầu, khẽ cầu xin.
Đừng làm hại người.
Đấu Lan Can xót xa, hốc mắt đã ươn ướt. Bạch Tử Họa đối xử với nàng như thế, nàng tội gì phải vậy? Bạch Tử Họa nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, nhỏ bé, yếu đuối. Hắn từng nói với bản thân phải dùng hết sức mạnh bảo vệ nàng, chăm sóc nàng. Nhưng tại sao luôn là nàng liều mạng cứu hắn, bảo vệ hắn? Còn chưa kịp bình tĩnh, hắn đã thấy tay mình giơ Hoành Xương Kiếm lên, đâm mạnh từ phía sau Hoa Thiên Cốt. Không gian bỗng vang lên một tiếng vỡ nhỏ. Tất cả đều sợ ngây người, không rõ tình huống trước mắt là thế nào. Hoa Thiên Cốt không dám tin, từ từ cúi đầu, nhìn Hoành Xương Kiếm đâm xuyên qua ngực mình. Bàn tay run rẩy chậm rãi luồn vào ngực, móc ra chiếc cung linh không lúc nào nàng không cất trong người. Nhưng hiện giờ, quả chuông trong suốt rực rỡ như thủy tinh ấy đã vỡ thành mấy mảnh. Hoành Xương Kiếm đâm xuyên qua tim nàng từ phía sau. Lòng nàng đã vỡ, cung linh cũng vỡ. Đầu óc rối loạn, sức lực dần trôi khỏi cơ thể. Nhưng nàng biết mình không thể chết được. Cho dù có tan nát cõi lòng, nàng vẫn không thể chết được. Nàng đã sớm trở thành quái vật, một con quái vật bị cả thiên hạ phỉ nhổ. Mà hiện giờ lại là một con quái vật có xác không hồn. Có điều, thì ra quái vật cũng biết đau. Thì ra tàn nát cõi lòng là như thế.
江雪未结，冬雷阵阵，夏雨雪，天长路远，相隔无言，天涯一别。长相思，思君未觉，纷纷世间雪，为君歌一曲，奈何天涯远，江湖多寥乱。望断斜阳望不见，刀光雨裂暗如血，一曲天涯醉饮千山沧海明月。旧梦前尘是问剑，剑地君心如铁，心笑乱逆风寒，为君轻笑别离去，一曲天涯梦魂远，相思已未绝。
Hoa Thiên Cốt không quay đầu, chỉ từ từ khom lưng xuống. Trên thân thể cắm hai thanh kiếm, một trước, một sau. Người nàng run run, không biết là đang khóc hay đang cười. Nàng không hề biết, thì ra người muốn nàng chết, muốn gạt bỏ sự tồn tại của nàng như thế. Nàng không hề biết, thì ra tàn nát cõi lòng còn đau gấp trăm ngàn lần cảm giác đinh tiêu hồn gây ra. Bạch Tử Họa sợ ngây người, muốn rút kiếm ra lại không làm được, chỉ có thể từ từ lùi lại, liên tục lắc đầu nhìn hai bàn tay của mình, không dám tin. Không thể nào, không thể. Hắn quay phắt đầu lại, ánh mắt sáng quắc như ngọn đuốc, căm tức nhìn Ma Nghiêm cách đó không xa. Quả nhiên thấy Ma Nghiêm cười lạnh khinh bỉ, còn có Huyễn Tịch Nhan che mặt đang chột dạ nấp phía sau. Hắn lập tức suy sụp, không còn chút sức nào, như thể trái tim luôn vững chắc của hắn cũng bị đâm xuyên qua, khiến hắn đau tới nghẹt thở. Bạch Tử Họa muốn bước lên ôm nàng vào lòng, nhưng lại hổ thẹn tới mức không còn can đảm. Hoa Thiên Cốt cầm chặt mảnh vỡ của cung linh, đầu óc xoay mòng, thất tha thất thểu, đi về phía trước hai bước, sau đó ngã mạnh xuống đất. Mũ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Không khí lập tức cứng lại, mọi người ở đây cũng sợ tới mức hít một hơi thật sâu. Nước ao tuyệt tình. Lúc này tâm trí Bạch Tử Họa đã trống rỗng, không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nữa. Năm ấy khi mới gặp ở Giao Trì, nàng ăn mặc rách rưới, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem, ánh mắt cầu xin nhìn hắn.
Người nhận con làm đồ đệ được không?
Ngày ấy trên tuyệt tình điện, tuyết khẽ bay, nàng chân trần chạy trên tuyết, mặt bị vẽ một con rùa lớn. Đêm đó, chèo thuyền trên sông, nàng say rượu mê man, nằm mơ, khi nhíu mày, khi cười ngọt ngào, không ngừng thì thào gọi sư phụ. Nàng thích cười, thích nói chuyện, thích làm mặt quỷ, thích kéo góc áo hắn thẽ thọt làm nũng, khi làm sai thì mở to mắt, tội nghiệp nhìn hắn. Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn giữ nguyên khuôn mặt trẻ con đó, hồn nhiên, ngây thơ, như đóa Tịch Nhan rạng rỡ trong màn sương tinh mơ, mộc mạc đáng yêu, tựa như cây bổ công anh nho nhỏ bên sườn núi. Nhưng bây giờ, trên gương mặt hắn quen đến không thể quen hơn kia, không thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nữa, chỉ còn những vết sẹo lồi lõm khắp mặt. Cơ thể Bạch Tử Họa hơi lảo đảo, tựa vào gốc hoa đào, từ từ nhắm mắt lại. Hoa Thiên Cốt bối rối muốn che mặt, nhưng lại đau tới mức không thể động đậy. Bị sư phụ nhìn thấy, còn bị mọi người nhìn thấy, nỗi xấu hổ và xót xa khiến nàng không biết trốn vào đâu. Nàng bây giờ trong mắt mọi người chắc chắn phải thê thảm và ghê tởm lắm. Đồng Phượng Úc Khanh bất chấp an nguy của bản thân, lao ra ngoài kết giới. Tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng đó, không một ai ngăn cản. Đồng Phượng Úc Khanh thật cẩn thận đỡ Hoa Thiên Cốt dậy, giống như đang cầm một món đồ sứ vỡ nát, không ngừng vỡ tung rồi dán lại. hắn đã không còn sức lực tức giận, chỉ còn đau lòng, chỉ còn tiếc thương. Thứ cả đời hắn liều mạng, che chở bảo vệ, lại bị kẻ khác giẫm nát, ném vào bùn hết lần này tới lần khác. Cốt đầu, không sao, không sao đâu. Đồng phục Úc Khanh rút kiếm của Đấu Lan Can ra khỏi bụng Hoa Thiền Cốt trước, sau đó lại tiếp tục cắn răng rút kiếm của Bạch Tử Họa. Người Hoa Thiền Cốt run run, họng phát ra một tiếng gầm nhẹ khàn khàn kỳ lạ, khác hẳn với giọng nói trong trẻo khi xưa. Tim Bạch Tử Họa quặn thành một khối, sắp nghẹt thở. Thảo nào lúc nãy nàng che mặt dùng nội lực nói chuyện, thì ra ngay cả cổ họng cũng đã hỏng. Không cần đoán, hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay từ lúc sư huynh cầm nước ao tuyệt tình tới tìm hắn, đáng lẽ hắn phải biết rồi. Bạch Tử Họa vừa giận, vừa sợ, lại vừa đau, cuối cùng chỉ còn bi thương và áy náy, từ từ ăn mòn như một liều thuốc độc. Đinh Tiêu Hồn, Đoạn Niệm Kiếm, nước ao tuyệt tình, nàng cứ thế bị nhẫn tâm đẩy tới man hoang. Còn hắn vì sao không biết gì cả? Còn hắn lại chẳng quan tâm, ngồi yên, không thèm để ý đến. Chuyện tới nước này, hắn tự hỏi mình, còn có thể nhẫn tâm ra tay với nàng được không? Đồng phục Úc Khanh xé khăn che mặt trên mũ xuống, muốn bịt kín mặt nàng. Hoa Thiền Cốt yếu ớt lắc đầu cười. Bây giờ đã không cần nữa rồi. Gương mặt này đã nhẫn tâm bán đứng dục vọng xấu xa dưới đáy lòng nàng trước mặt mọi người. Bí mật của nàng đã không còn là bí mật nữa. Đồng phục Úc Khanh nhìn khuôn mặt trắng bệch đến trong suốt của nàng, như thể lúc nào cũng sẵn sàng biến mất trong tay hắn. Cốt đầu, đừng khóc, không đau, có ta ở đây. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Từ lúc Bạch Tử Họa xuất hiện, hắn biết tất cả đã kết thúc rồi, biết rõ số mệnh của mình đã hết, không thể nào thay đổi. Nhưng vẫn lừa mình dối người tới đây, cuối cùng lại nhận ra, cho dù hắn có khả năng bảo vệ nàng không bị người khác làm hại, nhưng nào có khả năng bảo vệ nàng không bị Bạch Tử Họa tổn thương. Hắn không thua, thua là bởi Bạch Tử Họa quá quan trọng với nàng. Máu trên miệng vết thương bắt đầu ngừng lại, vết thương trên vai và trên bụng nàng đều không nguy hiểm. Có điều, nhát kiếm cuối cùng lại xuyên qua tim, e rằng phải mất một thời gian mới có thể hoàn toàn kín miệng. Chịu liên tiếp ba kiếm, mỗi kiếm đều là vị Bạch Tử Họa. Chân khí và yêu lực trong cơ thể nàng nhanh chóng xói mòn. Hoa Thiên Cốt gắng gượng, không để mình ngất đi. Bỗng tay Ma Nghiêm ngưng kết một vầng sáng cực lớn, dồn toàn lực tấn công bọn họ, rõ ràng không chừa cho nàng một con đường sống. Tốc độ ra đòn quá nhanh, Đấu Lan Can bay người qua, vội vàng đón lấy, lại bị ánh sáng hất văng ra xa. Trong khoảnh khắc đó, Ma Nghiêm đã ra tay lần nữa, đánh một đòn rung chuyển đất trời, nháy mắt đã tới trước mặt Đồng Phương Úc Khanh và Hoa Thiên Cốt. U Nhược, Khinh Thủy hoảng sợ thét to.
Sư huynh!
Bạch Tử Họa gào thét. Sư huynh lén làm bao nhiêu chuyện với tiểu cốt sau lưng hắn như thế, bây giờ ngay trước mặt hắn cũng không chịu buông tha nàng sao? Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện cơ thể vẫn bị Huyễn Tịch Nhan khống chế. Mặc dù gắng gượng cử động được, nhưng lại mơ hồ, mang theo cảm giác bị cản trở. Vậy nên chậm nửa bước. Sức mạnh có thể giở non lớp bể kia đã tới trước mặt Hoa Thiền Cốt. Nàng bị hắn đâm trọng thương, đã không còn muốn sống nữa, sợ rằng dù có thần mệnh cũng khó tránh. Tan xương nát thịt, yêu lực tàn khắp, chỉ cần hơi sơ sẩy thôi thì sẽ bị hồn phi phách tán. Chẳng lẽ ngay từ đầu, sư huynh đã định mượn tay hắn tới giết nàng sao? Hoa Thiền Cốt mệt mỏi nhìn tất cả mọi thứ, vừa đau lại vừa mệt, đã vượt qua giới hạn chịu đựng từ rất lâu. Chết hẳn là một cách giải thoát. Tiên giới đã hạ khẩu dụ phóng thích mọi người ở man hoang thì sẽ không đổi ý. Sát Thiên Mạch lại đang hôn mê, để cân bằng tam giới, tiên giới sẽ không muốn có thêm chiến tranh nữa. Yêu ma sau đó chắc cũng sẽ bình yên vô sự. Bây giờ chỉ có Đông Vương Úc Khanh và Nam Vương Nguyệt là gặp nguy hiểm. Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng định trước khi chết sẽ dùng tất cả yêu lực có thể sử dụng để đưa bọn họ tới nơi an toàn. Sức mạnh của yêu thần cũng có khả năng dịch chuyển không gian như kính côn luân, vậy chắc nàng cũng có thể. Đồng Phượng Úc Khanh thấy nàng chậm rãi nhắm mắt lại, một đòn kia của Ma Nghiêm đã tới ngay sau lưng, không thể tránh được nữa, lại chậm dần như có kỳ tích. Không khí bắt đầu chấn động như nước gợn sóng, dòng thời gian như đóng băng, chỉ có thể rề rà đẩy về phía trước. Cơ thể của hắn và Nam Vô Nguyệt bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt kỳ lạ. Hai tay bắt đầu trở nên trong suốt, dần biến mất. Đồng Phượng Úc Khanh hoảng sợ tột độ, không ngờ nàng tuyệt vọng tan nát cõi lòng lại quyết tâm chịu chết.
Cốt đầu, đừng như thế!
Đồng Phượng Úc Khanh đau đớn hét to, vươn tay điểm thẳng vào mi tâm Hoa Thiên Cốt. Nàng trợn tròn mắt, xung quanh lập tức khôi phục như bình thường. Đòn của Ma Nghiêm đã tới sát sườn, không thể tránh nổi nữa.
Đông Phương!
Hoa Thiên Cốt hoảng sợ nhìn hắn. Đông Phương Úc Khanh dùng hết sức ôm nàng vào trong lòng, phủ kín kết giới quanh người, đồng thời vội vàng lấy tay che mắt nàng lại.
Cốt đầu, đừng nhìn.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên, như thể cả bầu trời cũng sập xuống. Hoa Thiên Cốt bị Đông Phương Úc Khanh che mắt, chỉ thấy một màu đen, sau đó là màu đỏ. Có thứ chất lỏng ấm áp văng khắp mặt nàng, giống như vệt màu trên bức tranh, đặc nhảy, sắp nhỏ xuống.
Đừng nhìn!
Sự âm của Đông Phương Úc Khanh vẫn không ngừng vang vọng trong không gian, cùng với tiếng khóc thảm thiết xé lòng của Hoa Thiên Cốt. Thế gian lập tức im lặng. Hoa Thiên Cốt run bần bật không dám mở mắt ra. Ánh sáng trắng đã tan, nàng chỉ nghe thấy tiếng thét hoảng sợ chói tai xung quanh và tiếng Đường Bảo gọi cha khản cả giọng. Trái tim đã vỡ tan, còn có thể vỡ một lần nữa không? Hoa Thiên Cốt tê dại ngã xuống đất, mở hai tay ra, chỉ thấy tay mình dính tanh mùi máu. Con người vừa mới ấm áp ôm nàng, không biết đã đi đâu. Có cơn gió thổi tới, nàng bỗng thấy lạnh quá. Một cánh hoa đào bay xuống, lướt qua chóp mũi nàng, ngứa ngứa. Muốn cười, lại không cười nổi. Muốn khóc, lại không có nước mắt. Nàng có thể biết, cái chết của Đông Phương Úc Khanh thảm thiết tới mức nào. Ngay cả giây phút cuối cùng, hắn cũng không quên che mắt nàng, không quên nói với nàng, đừng nhìn. Đó chính là sự bảo hộ cuối cùng hắn có thể cho nàng. Nàng cứng đờ ở đó, ôm mặt thật chặt. Không nhìn, bất kể thế nào cũng không nhìn. Nếu Đông Phương đã không còn trong mắt nàng nữa, thì nàng thà mù cũng không muốn nhìn. Chỉ một cái chết đã đứt từng khúc ruột rồi, cứ trơ mắt nhìn, bảo nàng phải gánh vác thế nào đây? Tất cả mọi người đều ngây dại, ngay cả Ma Nghiêm cũng chết sững. Hắn không ngờ một kẻ phàm tục như Đông Phương Úc Khanh lại có sức mạnh lớn đến thế. Càng không ngờ Đông Phương Úc Khanh thà chết không toàn thây, cũng không muốn Hoa Thiên Cốt phải chịu bất cứ thương tổn nào. Bạch Tử Họa rũ mắt xuống, lòng lạnh cóng. Nếu thấy Tiểu Cốt và Sát Thiên Mạch hôn nhau say đắm trước mặt bao nhiêu người, hắn vẫn không biết lửa giận và sự bất cam trong lòng mình rốt cuộc là gì. Thì giờ hắn đã hiểu. Tên kia lại có thể vì Tiểu Cốt hy sinh tới mức ấy ư? Hắn nhớ tới ánh mắt cầu xin trước khi chết Đồng Phương Úc Khai nhìn mình, ấm áp như ánh mặt trời, lại thanh cao như đóa sen. Có lẽ đó là lần duy nhất cầu xin người khác của Đông Phương Úc Khanh bất bại. Mà vẫn thế, vẫn là vì Tiểu Cốt. Hắn cẩn thận đến mức đó, dịu dàng quan tâm tới mỗi một nỗi đau trong lòng nàng, ngay cả khi sắp chết vẫn thế. Bạch Tử Họa khẽ thở dài, hai tay kết ấn, chậm rãi tụ lại thân thể và hồn phách tản khắp nơi của Đông Phương Úc Khanh, cũng cẩn thận hủy từng vết máu xung quanh. Bóng hình màu bạc như ảo ảnh của Đông Phương Úc Khanh dần tụ lại.
Cốt đầu!
Hắn khẽ gọi, vươn tay, muốn chạm vào gò má nàng, lại bị vỡ thành vô số mảnh trong suốt, rồi lại tụ lại. Hoa Tiền Cốt không chịu tin, lắc đầu nguầy nguậy, vẫn nhắm chặt mắt như trước.
Cốt đầu, có thể nhìn rồi, nhìn ta!
Nếu không nhìn thì không còn thời gian nữa. Hoa Tiền Cốt từ từ mở đôi mắt đầy tơ máu ra, nhìn chằm chằm vào hắn, không dám chớp mắt. Như thể sợ chỉ cần nhắm lại thì sẽ không bao giờ thấy Đông Phương nữa. Không phải ảo giác, không phải ảo giác. Hoa Tiền Cốt tự nhủ với mình hết lần này tới lần khác.
Cốt đầu, đừng chết, nghe lời ta, đừng chết. Dẫu thế gian này không ai yêu nàng, thì nàng cũng phải tự yêu lấy bản thân.
Hoa Tiền Cốt lắc đầu khóc, muốn ôm chặt lấy hắn, lại chỉ chạm vào một đống mảnh vụn trong suốt.
Chờ ta quay về, ta nhất định sẽ quay về, đừng sợ, tin ta.
Không, không.
Giọng Đông Phương Úc Khanh càng ngày càng nhỏ, không duy trì được hình thái nữa, bắt đầu tan theo gió. Hoa Tiền Cốt điên cuồng vươn tay muốn ôm hắn, như thể giành lại thứ gì đó, tuyệt vọng khóc nức nở, bất lực như một đứa trẻ.
Ta vẫn muốn thấy sau khi lớn lên cốt đầu sẽ như thế nào. Tiếc rằng ta lại không đợi được.
Đồng Phương Úc Khanh cười dịu dàng như cơn gió mát lướt qua thảo nguyên, sau đó dần biến mất, không còn dấu vết. Hoa Tiền Cốt gắng đứng dậy chạy theo, rồi lại loạng choạng ngã xuống, vừa khóc vừa lê mình trên nền đất. Miệng vết thương ở tim nàng lại vỡ ra, máu chảy lênh láng.
Sau khi cứu được Tiểu Nguyệt, cốt đầu sẽ đi cùng huynh, không quan tâm tới chuyện đời. Huynh cũng không làm các chủ dị hủ các đó sao? Ta đồng ý, đồng ý mà cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Xin huynh đừng đi, đừng bỏ lại ta, Đông Phương.
Hoa Tiền Cốt bất lực, quặn người khóc gọi, nhưng Đồng Phương Úc Khanh đã không còn nghe thấy nữa. Bạch Tử Họa chua chát. Đồng Phương Úc Khanh có lẽ không biết, cái chết của mình đã thành toàn nguyện vọng cuối cùng ấy. Còn hắn, trong lòng Tiểu Cốt, ngoài đau sẽ không còn lại gì nữa. Mà Nghiêm nắm chặt hai tay, trong giọng nói khó chịu ẩn chứa sự khinh thường.
Rõ ràng dương thọ đã hết, lại muốn làm trái, biến bản thân thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Con yêu nghiệt này, rốt cuộc cho các ngươi bùa mê thuốc lú gì mà một kẻ chết thay, kẻ thứ hai cũng như thế.
Trúc Nhiễm ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, càng ôm chặt Nam Vô Nguyệt đang khóc khàn cả giọng vào lòng. Trước là Sát Thiên Mạch, sau là Đông Phương Úc Khanh, gã nhìn lọt và hoang mang, nghĩ thế nào cũng không ra. Hoa Thiền Cốt quay ngoắt lại, không thể tin nhìn Ma Nghiêm. Dương thọ đã hết, sao có thể? Bỗng thấy Bạch Tử Họa từ tốn nói: Đông Phương Úc Khanh, mượn kiếp sau 5 năm, để đổi thêm 1 năm ở bên ngươi kiếp này. Kết cục là không được chết tử tế. Đầu Hoa Thiên Cốt nổ bùm một tiếng lại ngây dại. Mi tâm của Bạch Tử Họa lộ vẻ thương xót. Người của Dị Hồ Các mặc dù chết sớm nhưng vẫn vẹn toàn, còn Đông Phương Úc Khanh lại trúng chiêu mạnh nhất của Ma Nghiêm, phù trần đoạn. Từ tứ chi đến khung xương, từ da thịt đến gân cốt đều vỡ thành từng mảnh vụn. Cơ thể như bị thả vào máy xay thịt, lúc chết cực kỳ đau đớn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng tới tận trước khi chết, Đông Phương Úc Khanh vẫn còn lo lắng, không biết Hoa Thiên Cốt có vì vậy mà sợ hãi không. Thế nên không cho nàng nhìn, cũng xin mình cho hắn chút thể diện, không để trái tim Hoa Thiên Cốt vì cái chết của bản thân mà lại tan nát thêm lần nữa. Có điều, hắn đã đánh giá thấp tầm quan trọng của mình trong lòng Hoa Thiên Cốt. Cho rằng không nhìn, không thấy là có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao. Cho rằng không chứng kiến tận mắt, nàng sẽ nghĩ hắn không chết mà chỉ biến mất một thời gian ngắn, sẽ có ngày quay về sao? Hoa Thiên Cốt vẫn ngồi im dưới đất, không có lấy một chút sức sống, y như cái xác vô hồn. Mắt nàng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang mở ra, nhìn những mảnh nhỏ trong suốt dần bay khắp trời như hoa bồ công anh, sau đó biến mất, không còn gì nữa.
Sàn hú giang suy vui chế, tùng lây chân chân, xa yu xuyên. Tiên trang lũ yên, xiang gơ hú yên. Yeah.